chứ không phải đại tu nhiều kiếp như các pháp môn kia. Vậy thì công đức của niệm Phật của ta có phải là rất lớn lao và quý báu hay không? Thế ha? Bây giờ tử khi mà hiểu rồi á, thì công đức của Phật tử rất là lớn lao và quý báu, vì mình tu đến đó, về đó làm Phật độ chúng sinh. Mà sự thật ra là trước độ chúng sinh trong người mình, chứ Đức Phật không đòi hỏi mình lo độ chúng sinh khắp mười phương đâu. Chưa, bởi chư Phật nói rằng mình có khả năng độ chúng sinh trong tâm mình rồi, độ hết xong rồi bắt đầu mình có gì, khả năng độ chúng sinh trong mười phương. Thì bây giờ mình lo gì? Trước nhất là độ chúng sinh trong tâm này. Nha, chúng sinh gì? Tham sân si ghen ghét đố kỵ buồn phiền đủ thứ, cái hiện tướng nó khởi lên đó. Bây giờ mình độ gì? Niệm Phật nó chuyển qua hết. Nha, tham nó cũng 50 Phật, sân cũng 50 Phật, si cũng 50 Phật, mừng cũng 50 Phật, buồn vui thương cũng 50 Phật hết. Thì nó chuyển hết tất cả những tà tư trong niệm cả gì còn 50 Phật. Rồi xong cuối cùng là gì? Năm vô nhập chân tâm bốn tánh mình luôn cho làm Phật, phải không? Bây giờ để thương trình bày Phật tử thêm, mà có Phật tử Hảo Ngọc đó cũng có hỏi làm sao mà đi mà không đi, không đi mà đi ha. Rồi là sanh mà không sanh, không không sanh mà sanh, và trong có như thế nào là gì, thế nào là gì, là thường là đoạn, phải không? À, trong có như thế nào mà nó trong đó nó thường là đoạn đó. Bây giờ hồi sớm ơn nói sơ rồi, bây giờ lặp lại thêm một tử là ý nghĩa thế nào là thường là đoạn. Bây giờ trường hợp nó nói rằng nè, một số người chấp từ ta bà mình về tới phương lạc là giảng sanh đó, từ ta bà mình về tới phương lạc là sanh, rồi quảng sanh tới phương cực lạc, mà chấp giảng sanh không à là kêu bằng thường kiến. Chấp giảng sanh không à mà nó không có chịu mà nè, ta không chấp nhận cái lý mà gì tuy giảng sanh mà không giảng sanh, ta không chấp nhận cái lý không giảng sanh ha. Cho nên người ta chấp trên cái sự tướng không à, và tất nhiên là gì, là giảng sanh là phải giảng sanh thôi, ta phải đi, nhất định đi, đi tới trong cực lạc thôi, chứ không có dù là không đi, phải không? Thì cái người đó chấp có một mặt cái sự không à, người ta không chấp nhận cái lý, cái lý đạo, phải không? Cho nên người ta nói là gì, ông chấp có một bên này, chấp thường kiến là đi là nhất định đi thôi, ha. Rồi không có hiểu, không có rõ đến cái sự mà gì tuy đi mà không đi, thì người ta nói là ông chấp thường, phải chấp thường đó chưa. Rồi có người mà học được cái lý, ha, thì cái lý thì Tây Phương Lạc trong tâm mình thì mình nói là gì, không có đi đâu cả, thì là trên cái lý không mà trên hiểu cái lý đạo là gì, là bây giờ không đi, thì người này chấp gì, chấp đoạn, chấp không đó, không đi đó, là đoạn, đoạn kiến đó, ý là vậy đó. Thành ra cái người mà chấp thường cũng có một bên, người mà chấp đoạn cũng gì có một bên. Là đạo Phật là gì, dung trung đạo, là dung nhiếp sự lý, dung nhiếp hai bên, đi và không đi, có rõ đó không? Là ý là vậy đó. Đạo Phật là nhớ rằng cái viên dung giữa đi và không đi, sanh và không giảng sanh, nha ha. Đó vẫn có gì, phải hiểu một mặt là phải gì, phải hiểu vẫn có gì, vẫn có giảng sanh. Giờ tâm thức ta mà này về tới phương lực này vẫn có, nha ha. Nhưng mà gì, hiểu về tâm là gì, là phải hiểu, phải hiểu mặt thêm nữa là gì, tuy đi nhưng mà không đi, tuy giảng sanh nhưng mà không giảng sanh. Tại sao không giảng sanh? Vì Tây Phương Lạc ở trong tâm mình, hiểu thế không? Ở trong tâm mình đi đâu? Nhưng mà vì nghiệp lực ha, từ ta bà này dẫn về đây mình được là đó. Vậy Phật tử rất là dễ hiểu, đó không? Đó là ý đạo là như vậy. Bây giờ bữa hỏi Phật tử học thêm cái tánh thể, tánh lượng, tánh cụ rồi, nhưng bây giờ trong này tổ cũng liên lũy qua đó nha. Nói tánh thể là nó liên lũy biểu hiện lên là pháp thân. Cái thể là cái gì? Có thể là cái gốc, cái bổn tâm, bổn tánh, hay là nó là chân tâm cũng được, phải không? Cái bản thể mà cái bổn tâm, bổn tánh, cái bản thể kêu rằng là cái đó thể hiện cái gì? Cho pháp thân, phải không? Đó. Rồi bây giờ mình nói cái ý của tánh lượng là gì? Duyên mãn trùm chứa, ha, nó trùm chứa. Thì bây giờ nó không có thời gian không gian, thì bây giờ bắt đầu nó hiện lên là gì? Là báo thân. Cái báo thân là gì? Là do thì tu tập công đức ước thế nào bắt đầu nó hiện hữu rồi. Cái báo thân là có tướng rồi, cái báo thân là chân tâm hiện hữu lên rồi, nha. Mà chân hữu là bắt đầu cái lượng là nó có gì, cái lượng là hiện lượng, nó là bắt đầu gì, cái hiện tướng, cái hình rồi, nha. Đó, Nhưng trong cái tướng hình này mà nếu mình lập công bồi đức đầy đủ, tu tập đầy đủ thì bắt đầu nó hiện 32 tướng tốt 80 giây đẹp, là cái sắc đẹp mình từ từ nó hoàn mãn. Bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là ngài thuật lại cuộc cái hành trình Bồ Tát của ngài đó, ngài tu có pháp gì đấy để được cái mắt đẹp, ngài tu pháp gì về để được cái miệng đẹp, ngài tu pháp gì để được cái tai đẹp, ngài tu pháp gì để được cái chân đẹp, ví dụ đó. Thì khi mình tu tập đó là cái báo thân là gì, là cái quả báo tốt đẹp của mình, đó không, cái hiện hữu đó. Đó rồi bắt đầu là tánh cụ là gì, tánh cụ là tánh năng sanh, sanh là dạng pháp chân tâm muốn tánh mình, không? Nó có sự diệu dụng của gì trùm chiếu bao la, nhưng cái diệu dụng thêm cái nữa là gì, là năng sanh. Năng sanh là dạng pháp, thì đang trong năng sanh đó có ứng thân và quá thân, đó không? Đó thì quý Phật tử nó có trường hợp ứng thân quá thân mặc dầu gần như giống nhau nhưng hơi khác chút. Chẳng hạn như thường thường mình hay nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Ấn Độ đó là quá thân, nhưng mà sự thật ra có thể là ứng thân. Ứng thân, ứng thân là từ chân tâm bốn tánh mình là gì, hiện ra đó là cái ứng thân để vô cái bụng bà hoàng hậu Ma Gia, rồi sanh ra từ thông minh phải nuôi lớn lên rồi để tu tập làm Phật cái kia, thì ứng thân. Còn quá thân là gì, quá thân là khi mà trừ đặc biệt là từ Bát Địa Bồ Tát trở lên đó, ngài muốn thị hiện như thế thân người, thân thú, thân vật, thân trời ha. Mà ví dụ bây giờ hiện thân người mình đi, tự hiện thân người mình giống y chang thân người mình, có thịt xương da đủ thứ, nhưng mà gì, máu bằng sữa, máu như sữa đó. Nó trắng như sữa, đục đục như sữa chứ không phải máu đỏ như mà. Cái đó là cái quá thân, nó rõ như vậy. Còn ứng thân là gì, là thị hiện vào cung vua ở trong bụng hoàng hậu Ma Gia, rồi sanh lên lớn lên tu là Phật, thì cái đó là ứng thân. Quá thân là tự quá hiện lấy, bắt đầu Bồ Tát là tự quá hiện lấy độ sanh rồi, là không cần ứng thân đó. Còn thị hiện làm Phật Bồ Tát thì độ sanh trong thời gian nào đó mình gặp dịch ha. Ngày trở về cái ứng thân ở cái quá thân này đó gì, trả về di tử của không gian. Bây giờ sư nói thêm một tử một ít thời giờ thế này, là sở dĩ sư cũng thường thường trợ duyên Phật tử đến cái đi sâu vào cái lý sự tịnh độ khen cho nhiều một chút để chi, thì Phật tử có coi niệm Phật tập yếu hết rồi chứ ha. Thì hòa thượng Thiền Tâm á, ngài có nói rằng những người được giảng sanh là như thế nào, là một là phải hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp để niệm Phật cầu giảng sanh là được thượng phẩm, được sanh mấy cái đó được giảng sanh, thấy không? Và điểm cái người được giảng sanh thứ hai, cái hạng thứ hai đó là ngu phu ngu phụ, không học pháp, không xem kinh mà nghe người ta nói ráng niệm Phật. Rồi Đức Phật cái đà từ bi đó, nếu mà niệm Phật rồi chết 10 niệm cái để Đức Phật trước thì có Phật này. Thì được là cái người đó tin cái bắt đầu niệm Nam Mô Phật niệm hoài ha. Rồi tới giờ anh Trung cũng như vậy được giảng sanh đó. Còn cái hạng mà hạng thứ ba đó là dối tới lý sự tánh tướng của dạng pháp để niệm Phật thì chưa được, phải không? Mà bây giờ trả xuống ngu phu ngu phụ là không được, vì không có kinh. Mình bây giờ mình nhân viên mình có học thức, mình có biết chữ, mình có kinh, có sách, mình nghe pháp. Bây giờ mình không cho mình làm hết trơn đó, không được. Làm nữa thì hạnh thì không được, phải không? Thì hạnh được mà dối tới lý sự tánh tướng của dạng pháp để tu là cũng không đâu, không nổi. Thì mấy cái hạng lương ương này không giảng sanh. Mà đa số là mình không khéo mình nằm trong hạng lương ương này. Đó là ra bây giờ, giờ nói giờ không gì Phật tử làm sao? Ráng mà dối tới gì? Lý sự tánh tướng, cái lý, cái sự, cái tánh tướng của dạng pháp á, để mà tu trì. Thành ra bây giờ tự sẽ mơ giờ hôm mấy kỳ rồi tôi giảng Phật tử đó là lý sự tánh tướng hôm nay. Thành ra Phật tử ráng nắm được để được để về bậc thượng. Mà Phật tử ráng tu tập mà về bậc thượng mà nó tu nó không được tinh tấn nhiều đó, tu ạch tu đuổi không biết mà tới rớt xuống là bậc trung phẩm tinh sanh là được, là vừa rồi. Bởi mấy cổ đức là Phật tử đừng có nên mình hạ mình quá, mình nói thôi bây giờ tôi tu nguyện này là hạ phẩm hạ sanh nè, rồi hạ phẩm hạ sanh rồi mình tu không được tinh tấn mình rớt gì đâu, về đây nữa ở tà bà nữa, thấy không? Thành ra mấy người khuyên mình đừng bao giờ nên nguyện hạ phẩm hạ sanh, cùng cực lắm, nó kẹt lắm, mình rất tới hạ phẩm mà thôi mình không biết ha. Nhưng mình tu tập là phải gì? Nguyện thượng phẩm chúng sanh, đó không? Mình ngừa cái mình không đủ sức tinh tấn, hay là ngừa cái chuyện xã hội trong gia đình, trong cái cuộc sống mình nó không đủ thì giờ không đủ sức tinh tấn để chi phối, vì gì? Cái sự hiểu biết của mình đó, cái sự tu tập của mình đó, thì nó không đủ tinh tấn thì cái gì? Nó xuống một trung, trung phẩm thượng sanh được, đó không? Thành ra bây giờ làm sao mà quý Phật tử cố gắng nghe tu tập đó, chứ đừng Phật tử đương ở thông khéo là bây giờ Phật tử hiện bây giờ Phật tử nào cũng là có kinh có sách hết đó. Phật tử nào cũng nghe pháp hết trơn, thì không phải là ngu phụ được. Mà Phật tử biết không, cái ngu phụ là tu nó khó ràng trời chứ không phải dễ, khó lắm. Còn bây giờ cái nghe được cái chưa nói gì đó, cũng gần tu gần chứng đạo quả rồi, mình hiện ngu khờ rồi mới tinh tấn được, Phật tử không? Giờ tôi mình không biết gì ta, bây giờ không biết trí huệ sáng suốt trên cái việc làm sao mà tôi Nam Mô Phật hoài, mà ai chửi Nam Mô Phật, ai đánh Nam Mô Phật, ai lắng Nam Mô Phật, nghèo hèn Nam Mô Phật, giàu sang Nam Mô Phật, cái gì cũng là Nam Mô Phật, con khó ràng trời chứ không phải dễ, Phật tử phải không? Khó lắm chứ không dễ à. Còn mình bây giờ ít nhất là chửi mình cũng dùng trí huệ Phật, mình quán chiếu mình đỡ phải không? Ô cái người chữ là không, tôi thấy rõ rồi, nó không thiệt mà. Mình người không thiệt rồi, nó qua mất không thiệt đâu, gì đâu, thôi tôi Nam Mô Di Đà Phật dạ. Không thật ấy. Còn cái kia không biết đi chơi mất được Nam Mô, cả nó chữ tôi làm tôi Nam Mô Di Đà Phật à. Rồi mình tính nói là dễ, gọn dễ, nhưng mà nó khó ràng trời, không được. Phải không? Đó. Phật tử để ý coi. Cái người mà ở mình đối đầu, cái người mà nói là cái cô, cái bà đó, cái ông đó mắt thần kinh không được bình thường, mà nó dễ sân dễ giận, coi nó bình thường á, coi nó lù khù á, mà dễ sân dễ giận à, có đó à, nó khó chứ không phải gọi người nào mà ờ cái gì cũng ai làm gì làm. Tu Nam Mô Di Phật, cái gì đó tôi thấy tu nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ mới được cái chỗ này, không cần học đạo, không cần xem kinh nhiều, xem cứ Nam Mô Di Phật hoài, tôi nghe được câu Nam Mô Phật nguyện giảng sanh là được rồi, phải không? Khó lắm đấy, cái người đó là coi vậy cái căn cơ cũng cao lắm mới được vậy. Còn mình nó làm sao? Quý Phật tử học thôi. Đạo lý đạo quá hay, quý Phật quá tốt đẹp mà Đức Phật truyền lại cho mình, thì tội gì mình không học, mình không theo đó để mình tu tập đó. Mà bây giờ theo cái đòi thêm Phật tử pháp môn tịnh độ, đòi điều kiện chút xíu nữa là Phật tử nhân duyên đầy đủ, thì cố gắng học hỏi làm sao cho hiểu được lý sự tánh tướng của vạn pháp, để niệm Phật cầu giảng sanh, để được bậc thượng thôi, thượng phẩm vạn sanh đó. Đó bây giờ suy nghĩ rằng Phật tử phải đi con đường đó thôi, chứ không đi con đường nào khác nữa chứ. Không có ở lương ương được. Nếu mà không rõ đó là phải hỏi. Mà những bài sư giảng mà tử không rõ nên hỏi. Đó. Hỏi rồi lần lần sau Phật tử rất là thú vị. Bởi mặc dầu nó khô khan, thật ra là những cái bài dở nằm trong này đạo hơi cao đó, là đối với người mà chưa nghe nhiều là khô khan dữ lắm đó. Khó giảng lắm. Đó. Mà quý Phật tử nghe mà không hiểu mà buồn ngủ đó. À đây là đúng cái câu này cũng là rất hay đó Phật tử, thấy không? Thì có một vị thiền sư là ngài Đức Sơn, và hồi đó là ngài giảng kinh Kim Cang là mấy chục năm rồi, kinh Kim Cang á mấy năm rồi, thì nghe mấy ông thiền sư á là ngài Thanh Lương về trên núi tu, thiền sư kêu trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì trong kinh ngài nói đọc đó là phải muốn thành Phật thì phải qua ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật được. Mấy ông này trực chỉ nhân tâm kiến tánh là Phật nè, thì ngài mới là quả cái cuốn Kim Cang mà Thanh Long Sớ Sao, cái sớ sao của ngài Thanh Long, nhớ không? Rồi quái đi đó, đi chúng ta đi phá hàng ổ của tà ma quỷ mị, nó phá trong kinh Phật nó ba thì kiếp, mà ông nói ngay kiếp là thành Phật thì trực chỉ nhân tâm kiến tánh là Phật liền nha. Ông đi ông quậy trong đó, ông phá mà, thì ông quậy con Thanh Long Sớ Sao đó, đi bộ thần sao đi đặng trong đó, ông hỏi ông kia cho biết là cho biết là ông mới tuyên bố ô mấy ông này làm gì, tôi hỏi là biết không biết gì mà thành Phật gì vô ha. Cái đi tới cái đi đằng lần quả tới chân núi rồi tới chân núi rồi bắt đầu nghỉ đó, rồi sáng lại đi nữa thì đi gần chân núi thì gặp cái bà già cái già bán đồ đó, cái ngày sáng rồi ngày muốn ăn điểm tâm thì ngày mới để con thanh bộ thanh năm phía sau đó, ngày đi hỏi bà già nói bà có gì cho tôi điểm tâm không, thì cái bà già nói có đồ nhưng mà ngày quả cái bị gì đó, ngày nói đó là cũng thanh tâm thế sao, ha. Ngài nói bây giờ ngài quán Thanh Long á, thì bây giờ ngài kêu kim cang là xứ sau đó ngài Thanh Long á, thì bây giờ ngài cho già này hỏi một câu trong kinh Kim Cang á, mà ngài đáp được á thì già này sẽ cúng dường ngài bữa điểm tâm này, còn mà ngài đáp không được á thì xin mời ngài đi. Thì nó tủ ơi, mình ông thầy trúng tủ rồi, bà già này mình giảng mấy chục năm Kim Cang, bà già trầu nè, bà hỏi kinh Kim Cang trúng tủ rồi. Được rồi, bà già bà cứ hỏi đi, bà hỏi nó đi ha. Rồi cái bà già bà hỏi nó, thưa ngài, trong kinh Kim Cang Phật nói là tâm hiện tại bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, vậy thưa ngài, ngài điểm cái tâm nào? Chết rồi, thôi sao không có Kim Cang không có giải, ông Thanh Long không có nói vụ này. Chết rồi ngài âm thầm mới thôi nhịn đói quải Kim Cang lên. Mà cái bà già cầu như này bà hỏi á, đáp được lên sao ông thiền sư sao ạ, ông quy phục, thấy không? Rồi cũng ráng lên đến người bộ lên đến người hỏi ông thiền sư, ông thiền quy phục luôn, ngài tầm đệ tử ông thiền sư, ngài Thanh Lương luôn. Rồi sau lại là ngài truyền cho ngài đích sơn là tổ kiến đạo thiền á. Thì bây giờ muốn nói lại, thì bây giờ Phật tử coi cái bậc tinh thiền nó trả lời câu này, hiện tại bất khả đắc, quá bất khả đắc, vì ra bất khả đắc, thì ngài điểm cái tâm nào? Bởi vì trong Kim Cang đâu chỉ thẳng về tâm, chỉ thiền mới là diễn đạt thẳng về tâm thôi, rõ không? Đó. Thì bây giờ Phật tử bà già hỏi về Phật tử học thiền khá học tâm khá rồi, Phật tử trả lời giùm ông ngài Đức Sơn coi, trả lời làm sao? Thì cái nào cũng được, trả lời cũng được, nhưng bây giờ ví dụ đưa tay nó cái tâm này cũng được, hay là bây giờ đọc nó dễ lắm, tô đô ta ra đứng nghĩ tới vậy. Là sao? Là tôi không còn phân biệt cái tâm nữa ha? Cái chỗ mà tâm nó hiển lộ là tôi không còn phân biệt, tôi sánh cái tâm tôi luôn luôn gì hiển lộ đến vô tâm đó ha. Thôi đưa nó ta lên được nó cái tâm này nè, là cái tâm mình thì hiển thị cái tâm nè, chứ đừng đâu là có ra đời gì nữa. Cái lời này kia là cặp cái thiền rồi. Một đâu có thằng chú hai đưa ngón tay tâm này là bà già quá lẹ thì thôi, mà mày vô những năm đó không hả? À, cô hảo rõ đó không? À, ý vậy đó, có gì chứ. Hôm nay là ngày 23 tháng 8, cũng là ngày với Phật tử Tuyên Thắng Học Tường có bác con trai. Bây giờ giờ này để sư cũng trợ duyên giờ tiếp với Phật tử đó, nó hẩm về giảng về lý sự tịnh độ. Và đến hôm nay là đến điểm thứ năm, là toàn thể của niệm tâm, tức là pháp giới. Cái trường hợp này đi sâu về tâm nhiều lắm, thành ra sư cũng lặp đi lặp lại hoài thì Phật tử cũng ý niệm được á. Thành ra cái khó mình quen nghe rồi nó dễ. Trong pháp tu tịnh độ có tu sự tu và lý tu, và cũng có sự lý điều tu. Nếu luận theo tướng thì có khác nhau, còn nếu luận theo tánh thì vốn một. Thành ra Phật tử thấy thường thường nói Phật tử nói bất kỳ dầu tu thiền tu tịnh độ dầu tu có pháp nào nữa, mà nói lý thì nói về tâm, phải không? Còn tu sự là cái tướng sự bên ngoài. Thành ra bây giờ mình tu tịnh độ là có sự, là tất cả những cái từ cái tánh hiện ra cái tướng rồi đó nghe, và nó kêu có sự. Rồi cái lý nó về cái tánh hay tâm, rồi cũng có sự lý điều tu là có tánh tâm dung nhiếp. Rồi nếu mà luận theo tướng thì khác, cái tướng thì nó khác nhưng mà tánh thì nó không khác đâu. Cho nên những người hành giả hoặc lúc niệm danh hiệu Phật, hoặc lúc quán hình tượng Phật, hoặc lúc quán chủ bạn y chánh, hoặc lúc tu ba môn tịnh nghiệp, đều lúc dứt tâm chuyên trì. Đó. Thành ra Phật tử khi mình niệm Phật á, là mình biết mình niệm danh hiệu Phật là thế nào, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Thì trong ngày mà trừ được 80 kiếp sinh tử trọng tội đó, là niệm danh hiệu Phật đó, là hồng danh Phật, là Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là trong ngày mới tổ nói là lúc quán hình tượng Phật, là như bây giờ tự thấy có hình Đức Phật A Di Đà đó, mình vẽ hình tượng đó, rồi mình quán. Quán là ví dụ mình Giờ Đức Phật cái mình thấy bây giờ Đức Phật làm sao, mắt làm sao, mũi làm sao, lỗ tai làm sao, cái đầu sao, rồi nhắm mắt lại cái tư tưởng mình nằm y. Đó mình thấy Đức Phật là nhắm mắt lại thì mình thấy y như cái hình mà mình thấy vậy đó. Đó là lần là cái quán hình tượng Phật. Thế là Phật quán chủ bạn y chánh. Thế bây giờ mình quán chủ là tức quán Đức Phật A Di Đà. Quán bạn là tất nhiên là chư thánh chúng. Thế rồi quán y báo là tất nhiên là quán cái y báo là bảy hàng lăng can báo, bảy hàng lưới báo, hay bảy hàng cây báo á, hay là áo thức báo, thì cái đó là kêu y báo. Hay là quán chánh báo là quán nhân danh Đức Phật A Di Đà là chư thánh chúng. Thế là chánh báo này cũng thể là mình quán Đức Phật A Di Đà, Đức quán Thế Âm, Đức quán Đại Thế Chí và chư thánh chúng á, kêu quán chánh báo. Hoặc lúc tu ba món tịnh nghiệp. Cái này ba món tịnh nghiệp này á nằm ở trong cái kinh Vô Lượng Thọ á, thì Đức Phật có nói rằng một là hiếu nghĩa song thân, rồi kính thờ chư trưởng, lòng nhân từ không sát sanh hay vật, và làm đủ 10 điều lành. À, cái đó là một. Điểm thứ hai là thọ phép tam quy, giữ trọn các điều giới cấm của Phật. Và thứ ba là phát tâm bồ đề, tinh lý nhân quả, tụng đọc các kinh đại thừa và khuyến lệ những người hành giả tu trì. Đó. Cái đó là kêu là ở lúc là tu ba món tịnh nghiệp để phát nguyện người tịnh độ đó ha. Rồi, hoặc là lúc nhất tâm chuyên trì. Đó, nhất tâm chuyên trì là một lòng niệm danh hiệu Phật mà không tán loạn đó, thì nhất tâm chuyên trì. Hoặc là lúc tản tâm xưng niệm. Lúc tản tâm xưng niệm mình niệm Phật mà tâm còn sao lãng. Ha. Kêu niệm Phật với định tâm niệm Phật khác với cái đề mà tán tâm niệm Phật. Đó. Dầu tán tâm niệm Phật như nói bữa hổm là cũng có gì kết quả tốt hơn. Cho đến lúc thấy nghĩ rộn ràng, không biết bao nhiêu là phiền não đi nữa. Nếu có các món tâm ấy đều do cái năng lực bất biến tùy duyên của chân như tạo ra. Đó. Dầu cho mình quán tự nãy sư nói tử đó, quán đủ thứ này đó. Rồi bây giờ chúng tán tâm niệm Phật, hay là cho những lúc mà nghĩ rộn ràng, không biết bao nhiêu phiền não đi nữa, điều gì đều tự cái năng lực bất biến tùy duyên chân như tạo ra. Đó ý như là từ chân tâm mình tạo ra cả. Nếu đã do chân như tạo ra thì toàn thể tức là pháp giới cả. Đó. Bây giờ nếu tâm chân như mà tạo ra đó thì toàn cả toàn thể tức là pháp giới cả. Bây giờ mình nói niệm tâm là niệm pháp giới thì sư nhắc Phật tử chỗ này nha. Và cái chỗ này rất quan trọng, và mình phải hiểu cái này thì hiểu hết chấm hết rồi nha. Bây giờ thường thường sư có hỏi Phật tử đó nha, thì mình muốn giác ngộ cái tâm mình thì luôn luôn phải giác ngộ những cái điều này. Là thường nói Phật tử mà chư Phật thánh đó là muốn hiển lộ cái tâm nha. Bây giờ chỉ cái tâm mà có hình tướng màu sắc mình chỉ được, nhưng mà có thể nói gì được là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết tất nhiên là tâm rất là lặng lẽ thanh tịnh, mà rõ ràng cái biết là thấy nghe hết. Mà thấy nghe đừng có tâm phân biệt, đó là chân tâm biểu hiện. Thật ra chân tâm mình á nó có những cái năng lực, có những cái công năng. Làm sao là lặng lẽ? Một là chân tâm mình hằng lặng lẽ thanh tịnh. Đó là một. Điểm thứ hai, đó là chân tâm bổn tánh mình đó là rõ ràng sáng biết, hay là chiếu soi và thấy nghe hết vạn pháp. Nghe không? Điểm thứ ba á là chân tâm bổn tánh của mình nó là năng sanh. Mặc dầu lặng đã thanh tịnh nhưng mà năng sanh là vạn pháp. Nếu không có chân tâm mình hay là kêu nhất chân pháp giới thì mình người cây cỏ vạn pháp trên thế gian này không sanh ra được, không có. Được đó không? Nghe. Điểm thứ ba là năng sanh. Điểm thứ tư là gì? Hằng hiện hữu, luôn luôn có mặt, ta kêu vĩnh cửu. Hằng hiện hữu của mình luôn luôn vạn pháp đều sanh diệt thay đổi biến chuyển, nhưng chân tâm bổn tánh mình gì? Hằng hiện hữu, không thay đổi, không sanh diệt, không biến chuyển, hằng có mặt khắp vạn pháp vũ trụ đó. Thì bây giờ Phật tử thấy chân nó loại chân tâm bổn tánh của mình là nó rộng lớn trùm chứa vũ trụ, thì chỗ nào cũng có, chỗ nào có hư không là có chân tâm bổn tánh của mình đó. Mà chân tâm bổn tánh của mình là gì? Nó hay năng sanh. Đâu giờ nói cái năng sanh Phật tử mới là niệm tâm tức niệm pháp giới. Vậy thì hỏi Phật tử lại, hiện bây giờ Phật tử ngồi đây thì chân tâm bổn tánh của mình á nó có ở trong cái cõi đông phương, Đức Phật vượt siêu lưu ly quang niệm Phật mà hướng đông, mặt trời hướng mặt trời mọc của Gotama bà mình, mà xa bằng mười, bằng cả hơn ngàn muôn ức gì đó là xa hơn cõi ta bà, cõi Tây Phương Cực Lạc, đông lắm, xa lắm. Nhưng mà xin thầu tử có trên tâm mình đó chưa? Có, bà tử học đỡ học hiểu biết hết rồi. Và như, bây giờ những bây giờ mình nhìn lên làm những ngôi sao, những mặt trời nè, đó là có thể là cách 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng từ đây qua kia rất là xa xôi. Thì có chân tâm mình có chưa? Có Tây Phương Cực Lạc có chân tâm mình chưa? Đó, nhưng mà chân tâm mình gì? Hay gì? Năng sanh. Chứ không thể rõ không? Năng sanh là hay sanh hay giảng pháp. Nếu không mà có thể nói vậy. Bây giờ nó có quý Phật tử cái chân tâm mình không rồi sanh hay giảng pháp đó thì nó chưa đúng nghĩa lắm, kiểu nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm thường nói nhất chân pháp giới là tâm mình, tâm chúng sinh, tâm chúng sinh, tâm chư Phật, tâm Bồ Tát khắp trong mười phương đều hòa thành gì? Một khối, không có chia sẻ được. Mình chúng sinh vạn loài không có thể chia sẻ được. Tôi kêu rằng gì? Nhất chân pháp giới, đó là cái tánh của pháp giới, đồng một khối thôi. Thì mình chư Phật động gì? Biểu hiện lên vạn pháp ở trên vũ trụ hoàng này. Thành ra khi mà mình hiểu rồi, bây giờ mình niệm tâm là niệm pháp giới, mình niệm tâm mình làm rõ tâm mình rồi, từ tâm mình niệm lên rồi thì tâm mình, tâm chư Phật, tâm mười phương thì gì? Biểu hiện lên pháp giới là khắp trong mười phương. Pháp giới là vũ trụ, pháp giới là không có chỗ nào ra ngoài. Có vật hình có tướng là nói là niệm pháp giới là gì đó, là vũ trụ là khắp trong mười phương rộng lớn bao la. Tiểu tử đã hiểu được cái vấn đề mà niệm tâm mình niệm pháp giới rồi thì mới hiểu được cái chỗ này nó rõ ràng. Nên ngài Pháp Trí Đại Sư nói rằng: pháp giới viên dung bất tư nghị thể, tác ngã nhất niệm chí tâm, diệt phục cử thể, tác sanh, tác Phật, tác y, tác chánh. Nghĩa là toàn thể viên dung to lớn hết ngõ nghĩ bàn, và pháp giới là một niệm tâm của ta, lại cũng toàn thể ấy làm chúng sinh, làm Phật, làm y báo và chánh báo nữa. Bà tử có thể hiểu câu được ha. Toàn thể viên dung to lớn hết thể nghĩ bàn. Viên dung là dung nhiếp. Bây giờ cho nói Phật tử cái này viên dung cho dễ hiểu nè. Bây giờ trong nhà này, ví dụ trong đường xá này có 1000 ngọn đèn, thì bằng 1000 ngọn đèn này nó, cái ánh sáng ngọn đèn nó giao nhau dung nhiếp với nhau. Rõ dung nhiếp không? Cái này ở trong cái kia nó dung nhiếp nhau, tự nhiên là nó không có cái dung nhiếp này nó không có thấy ranh giới, nhưng mà ở một khối. Bây giờ tự tưởng tượng nổi được đó không? Tưởng tượng nổi không? Là 1000 ngọn đèn nhưng mà ánh sáng có một khối ánh sáng à. Mà ánh sáng này nó chen với ánh sáng kia kiểu dung nhiếp ở, nó hòa bảnh nhau. Nó không có ranh giới. Đó không? Đó. Thì bây giờ mình chúng sinh chư Phật chư Bồ Tát, cái tâm mình, tâm Phật, tâm Bồ Tát cũng gì? Đồng hư không, bao la vũ trụ. Thì mình gì? Tâm mình, tâm Phật, Phật dung nhiếp, kiều viên dung, không có ranh giới. Các bạn mà tự hiểu được cái câu mà ngài nói này ha. Nè, toàn thể viên dung to lớn hết ngọn nghĩ bàn. Viên dung nhau, dung nhiếp nhau, không có ngọn nghĩ bàn được nữa. Của pháp giới là một niệm tâm của ta. Cái chỗ này là Phật tử phải nhắm chỗ này. Toàn thể pháp giới dung nhiếp với nhau, viên dung với nhau, không có ngõ nghĩ bàn, không có ranh giới. Vì cũng là vì một niệm tâm của ta. Vì niệm tâm ta làm sao? Một niệm tâm Phật tử Nam Mô Di Đà Phật rồi nó đang dung nhiếp cả vũ trụ liền. Sáng nhận được cái này không? Bây giờ xin thưa Phật tử, cái thời kỳ khoa học bây giờ mình có thể nhận rõ lắm. Chứ rất cố gắng thí dụ mà hiện tại Phật tử nắm được. Phật tử thấy bây giờ nói mấy người đá banh, cái những cái trận mà đá banh của quốc tế đó ha. Thì khi mà Phật tử coi cái vấn đề mà nó cái vấn đề mà cái năng lực cũng đi nè. Ở bên Tây phương á, nó đá cái banh cái bung cái vô cái một tất cả quả địa cầu mình nó vỗ tay. Vẫn đi nhanh lắm, đi cái làn sóng nó đi đó. Thấy không? Cái làn sóng đi nhưng mà nhờ máy móc. Rồi bây giờ nhờ móc nó truyền lại. Thì nhưng mà đã nhờ máy móc truyền những cái lượng sóng ha, vô hình nó đi, mà nó truyền hình tượng nữa, mà mình thấy Phật tử coi nó nhanh dữ lắm. ở bên bên Tây mấy ngàn cái số, bên Mỹ, bên Pháp vậy đó mình, mà mình nó đá một cái bung đó rồi bên đây mình toàn thể thế giới nghe một lượt, nghe cái bung lượt rồi vô cái vỗ tan được. Nó cái tôi muốn nói rằng cái sức này sống điện sống nhanh lắm. Còn mình bây giờ Phật tử là cái tâm mình nó như hòa như không vậy đó, không bằng hư không của vũ trụ. Phật tử Nam Mô như là Phật cái tiếng nó qua khắp vũ trụ liền rồi. Phật tử nhận được cái đó thì mới hiểu được cái câu này, rõ không? Cái sức cái làn sóng của mình nó nhanh hơn cái Phật tử coi ở bên bây giờ khoa học mà cái thằng Tạm nói mà những nhà bác học là có thể địa tiên để trở lại đó. Thì ta chế tạo những cái máy đưa những lượng sóng ra, những cái máy bắt rồi nó đưa mình làm máy móc vô tuyến truyền hình rồi nó mới hiện hình ra cho mình thấy. Nhưng mà đi nhanh lắm. Rồi bây giờ Phật tử nào mà có từng nói chuyện mà bên ngoại quốc, bên Mỹ, bên Pháp đó, bên kia kêu cất ống lên rồi truyền điện rồi bên kia nói bên này nghe liền. Cái làn sóng điện đi nhanh lắm, nó bắt rồi nó truyền ra mình liền. Thì còn mình cái tâm mình nó còn nhanh nhẹ hơn nữa, phải không? Tâm mình nó nhanh, cái sức cái siêu âm á, là cái sức đi còn siêu tốc độ đó. Thì bắt đầu ở đây mình Nam Mô Di Đà Phật rồi là nó trùm chứa vũ trụ, là gian cái tiếng mình hết cả vũ trụ. Nhưng mà nó trùm chứa trụ chứ nào đó, nó gian tâm mình hết rồi, rõ không? Nó gian tâm mình hết. Khi mà Phật tử hiểu được cái đó rồi thì nói sao? Là toàn thể viên dung to lớn hết ngõ nghĩ bàn của pháp giới là một niệm tâm của ta. Phật tử hiểu niệm tâm này ha. Nếu không có giảng rõ thì Phật tử không có thế nào mà cái pháp giới một niệm tâm của ta sẽ hiểu được sao nha. Là một niệm tâm của ta, lại cũng toàn thể ấy làm chúng sinh, làm Phật, làm mỹ báo chánh pháp. Đó thì cũng một niệm mà tâm toàn thể pháp giới đó, thì cái niệm này làm Phật, làm chúng sinh, làm mỹ báo chánh báo. Là ví dụ như bây giờ làm mỹ báo là tỉnh xá mình đây, là cây cối chúng sinh, đó là y báo. Chánh báo là mình, chánh báo là thân mình. Thì bây giờ mình niệm tâm như thế nào? Mình niệm nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, làm thường thường đó bây giờ. Mà có tu hiền khá thì giờ mới vô ngôi đạo tràng ở đây, rõ không? Là do cái niệm tâm của mình mà ra. Thì bây giờ Phật tử muốn làm sao? Bây giờ muốn chuyển ta bà này thành cực lạc, rõ không? Bây giờ mình mới chuyển niệm tâm sao? Niệm pháp giới sao? Là Phật tử cứ làm sao? Đức Phật dạy rồi. Dạy sao? Phật tử cứ Nam Mô vậy là Phật, rồi nguyện gì có Phật, rồi có niềm tin đầy đủ là nguyện được Đức Phật Đà không bao giờ bỏ mình. Nha, giờ mình tâm mình hướng về tới cực lạc thì nơi ngay một niệm này là cái chuyển ta bà thành cực lạc trong tâm mình rồi. Phật tử nói không? Ngay một niệm tâm này là Phật tử chuyển của ta bà này hiện tại đây mình cũng do cái niệm tâm mình mà mình mới hiện hữu sống ở đây, tùy báo trên báo mình đây. Thì bây giờ mình ngay niệm tâm mình muốn chuyển ta bà thành tây phương lạc nơi tâm mình, nhớ rằng tâm cảnh không hai nha. Phật tử học về độ đó, tâm độ không hai nha. Nếu Phật tử mà cái tâm niệm tâm đúng cách rồi tự nhiên nó chuyển cái độ, đúng không? Thì bây giờ Phật tử nghe nơi đây, Phật tử tính đầy đủ tính sâu, nghe nơi hiện tại bây giờ Phật tử nguyện tha thiết về gốc Phật, nghe đây Phật tử thành lòng niệm Phật, thì những cái niệm này, những niệm tâm này là chuyển của ta bà này thành tây phương lạc nơi tâm mình. Thì chờ tới giờ thí dụ mà bây giờ nó nhuần nhã rồi, nó chuyển đủ rồi đàng hoàng, rồi tới giờ ông chung bỏ rồi tổ ta bà cho tây phương lạc nó hiện trong tâm mình, mà trong tâm mình hiện như là ở đây, tại đây nè, như sự thật. Tâm mình nó thấy không có gần xa, mà tới giờ ông chung mình thấy nó hiện trước mắt mình ở đây nè, nhưng mà sự thật ra là cách gì? 10 dạng ước của Phật. Cái đó là nói theo cái sự tướng. Thì cách này 10 ước của Phật rất xa, nhưng mà tâm mình thì không có xa gần, mà tự đó không? Tâm mình muốn ẩn hiện đâu ẩn hiện nè. Thật ra bây giờ mình tâm mình nhiếp tâm rồi thì bắt đầu là tây phương lạc cũng ở trong tâm thôi. Thì tới giờ âm chung rồi thì cái tây phương lạc nó hiện tâm thôi, thì cái nhân duyên cái quả nghiệp đến thì bây giờ gì thì mình gá đâu có thai sen, mình ở ao liên trì của tây phương cực lạc cái gì đâu. Phật tử hiểu rõ cái lý này nó dễ tu lắm, và cái niềm tin mình rõ ràng lắm, đúng không? Thành ra bây giờ khi mà hiểu cái lợi ích mà mấy vị tổ nói rằng giảng cho mình nghe là niệm tâm là niệm pháp giới là chỗ đó đó. Nếu đã biết toàn thể pháp giới là một niệm tâm của ta, thì tất cả những món trần lao phiền não kia cũng là pháp giới. Huống chi cái tâm niệm Phật không phải là một pháp giới hay sao? Rõ không? Nói lại nè. Nếu đã biết toàn thể pháp giới là một niệm tâm của ta, nãy thì giảng Phật tử rõ thấy không? Một niệm tâm của ta là gì? Một Nam Mô Phật là gì? Toàn pháp giới liền. Hay là một niệm phiền não gì cũng là toàn pháp giới liền. Nó vô hay không là bắt đầu nó lan tỏa liền. hiểu ý nào đó. Thì bây giờ người ta nói là một niệm phiền não trần lao cũng là pháp giới. Tại sao? Vì một tâm mình khởi niệm lên đã nhập pháp giới liền nha. À, thì khi giờ Bảo Tử hiểu ra nên chi vậy, thì bây giờ đã niệm phần phiền não trần lao còn nhập pháp giới được, huống chi cái tâm niệm Phật không phải là pháp giới hay sao? Huống chi là cái tâm Phật tử chánh niệm mà niệm ai Nam Mô Di Đà Phật nữa, là Đức Phật lựa danh hiệu này có sức công năng là nó lan tỏa rất mạnh rất nhanh, có sức mạnh. À, thì một cái lực sức mạnh này nó làm ngay niệm Phật này là niệm pháp giới liền đó. Rồi giờ để làm chi, để gì thì là tổ nó tới cho Phật tử nghe ý niệm. Cho nên những người hành giả trong lúc niệm Phật, tâm niệm Phật tức là tâm trong sạch sáng suốt, màu nhiệm viên dung, bản lai đã sẵn đủ cả thân và độ đó. Thế nên bởi vì tại sao mình niệm Phật mà nó là niệm pháp giới, thì người hành giả lúc niệm Phật là niệm tâm trong sạch sáng suốt. Vì Phật tử biết Đức Phật hay là chọn lựa cái danh hiệu, chọn lựa cái âm thanh. Khi mình đọc lên cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật rồi đó, thì nó lan tỏa khắp pháp giới và nó tâm nó trong sạch. Vì ví dụ như nó Phật tử nghe ý chỗ này rõ lắm. Bây giờ một niệm khởi tâm lên, buồn phiền, giận tức, thù hận ai, và tâm mình thấy nó nặng nề ố trược lắm nha. Bảo giờ Phật tử niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao nó nhẹ nhàng thơ thới? Đức Phật nó lựa những cái từ này để cho mình niệm cái tâm lên đó đầy đủ công năng phước đức. Cái tội lỗi, cái phiền não là tâm mình nặng nề ô trược. Cái phước báo, cái công đức là tâm mình nhẹ nhàng thơ thới. Thì những cái từ, những âm thanh này Đức Phật đã chọn lựa rồi. Khi mình đọc lên rồi là tâm mình nhẹ nhàng thơ thới, đầy đủ công đức, đầy đủ phước đức. Đó ra không? Đó, cho nên mình tâm mình khởi niệm đó, mình chọn cái niệm đó. Mà chọn niệm nào quý báu nhất thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì tâm mình gì? Đầy đủ sự trong sạch, đầy đủ sự nhẹ nhàng, đầy đủ sự sáng suốt, đầy đủ sự mầu nhiệm, đầy đủ viên dung. Đó không? Đó. Bản lai được rồi, bản lai đã sẵn đủ cả thân và độ. Rồi cái quan trọng bây giờ cái thân và độ. Đó. Thân là gì? Là chánh báo, độ là y báo. Thì bản lai cái tâm mình á, mình hướng về cái phương lạc thì y báo chánh báo phương lạc nó hiện hữu trong tâm mình rồi. Được không? Cái tâm mình nó dùng dạng pháp duy tâm tạo. Khi tâm mình hướng đâu, nghĩ đâu là nó tạo ra hình tướng đó. Được không? Đó. Thật ra bây giờ sư nói Phật tử nghe, mà trong kinh mà Đức nói Đức Phật là muốn tạo đập tới tinh độ đó. Cái cây mà đạo tràng cao quý lớn nhất trên tỏa tinh độ tốt đẹp á, thì Đức Phật mới ngồi chiêm nghiệm, đưa tư tưởng sống. Cây ngọc lá vàng sao, cây nó bao nó tròn sao, mà cây phải bằng bảy báo. Đức Phật đưa tư tưởng ra thì nó kết hợp để y chang như cái tư tưởng Đức Phật. Đức Phật là tự tại mà có thể là tạo thành được gì nữa. Còn mình thì mình cứ tư tưởng mà đánh ở đâu là tạo ra hình bóng đó. Thì bây giờ mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, mình đưa tư tưởng về cái cõi y báo chánh báo Tây Phương Cực Lạc. Thế mình niệm Phật, nguyện của Phật thì ngay đầu niệm tâm mình nó hướng nó rồi thì nó chuyển hóa ra bài tâm này, cõi ta bà ô trượt này thành Tây Phương Cực Lạc này. Đó không? Đó. Cho nên cái bài trước xin nhắc Phật tử lại nó quan trọng. Mình ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó, vào cái thời kỳ này ngũ trượt ác thế là chúng sinh trượt, mạng trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, ví dụ này ha, kiến trượt. Thì bây giờ mình ở trong cái kiếp trượt này nè, cái kiến trượt này nè, ngũ trượt ác thế này, mà nếu không có pháp tu, không có phương tiện đặc biệt chư Phật gia hộ mình thì khó chuyển lắm. Vậy thì chuyển ta bây giờ Đức Phật mà dùng đại trí tuệ nhìn thấy rồi, muốn giúp duyên cho mình, làm sao chuyển được? Thì Đức Phật nó muốn chuyển được, Đức Phật trợ duyên cho, chỉ cái phương cách để mình chuyển là tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy. Thì mình hiểu đó rồi, hiểu đạo rồi, thì ngay câu niệm Phật của mình đã có đầy đủ tính nguyện hạnh rồi. Phật tử nhớ không? Là Phật tử hôm mỗi ngày mỗi nguyện cái niềm tin mình sâu đậm, và mình luôn luôn niệm Phật, thì mình nhớ rằng luôn luôn ba cái điểm này nó xoay tròn tâm mình trong câu niệm Phật. Mặc dầu Nam Mô Di Phật chứ tâm đó có tính nguyện rồi. À, tâm đó có tính nguyện hạnh đầy đủ rồi. À, vì cho đó cho mình khởi một niệm tâm lên, đó là niệm gì? Niệm thân và độ. Tất nhiên là niệm y báo chánh báo Tây Phương Cực Lạc. À, thì khi mà hiểu được vậy rồi thì mình chuyển có ta bà này Chuyển của bà là ngủ chúng sinh trượt, và chúng sinh thời ngắn ngủi quá, thì trong đó thì vô lượng thọ. Phật tử thấy trong danh hiệu Phật A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang đó. Nên chúng sinh tối tâm vô minh mê mờ si mê, mình niệm cái niệm Phật là chuyển gì? Chuyển thành vô lượng quang, phải không? Đó. Thì trong này cái kiếp trượt chúng sinh nó ô trượt lắm. Nên thấy biết nó ô trượt là mình là lên đến trảnh niệm danh hiệu Phật nào đầy đủ trí huệ sáng suốt. Đó. Rồi cái mình ở trong bào thai ô trượt này mình niệm tính hay nguyện đầy đủ rồi thì cái nó chuyển quá gì? Liên hoa quá sanh. À, đó. Rồi tâm mình nó là đầy đủ tối tâm mê mờ, bây giờ niệm danh hiệu Phật nó chuyển này thì thành gì? Thành gì? Thường tịch quang. Đó. Thật ra khi mà mình thành lòng có tưởng niệm hết thì mấy vị cổ đức nói rằng không có pháp tu nào mà chuyển cho mình được cái đời ngũ trượt này, mà chỉ có cái pháp tu tịnh độ tính hạnh nguyện rồi, mình niệm đầy đủ rồi, tính hạnh nguyện đầy đủ rồi thì có khả năng chuyển đời ngũ trượt này ha, thành gì? Thành Tây Phương Cực Lạc, thành cõi tịnh độ trang nghiêm. Thấy không? Đó thì phải bởi khi mình hiểu được vậy rồi thì mình mới gì? Tinh tấn mới ham được, vững niềm tin mà tự tu trì nó tinh tấn. Ngày nay nếu ngày nay ta dùng tâm ấy niệm Phật Di Đà thì tất cả ba thân có thân nào mà chẳng phải niệm, còn dùng tâm ấy cầu sanh tịnh độ thì tất cả bốn độ có độ nào mà chẳng đẳng sanh. Đó. Khi mình giảng và tự đủ nghĩa rồi thì ngày nay đó, nếu ta dùng ấy niệm Phật Di Đà, dùng cái tâm khởi niệm nhớ Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đó. Thì Phật tử luận nghe nãy rồi thì Phật tử đã dùng cái tâm niệm Phật A Di Đà thì tất cả ba thân có thân nào chẳng phải là niệm. Cả ba thân là gì? Thường thường ta nói là ứng thân, hóa thân, hay là báo thân, hay là pháp thân, thấy không? Ứng thân, báo thân, pháp thân. Đó. Thì mặc dầu nó ba thân, ứng thân, báo thân, hóa thân cũng là gì? Cũng là một thân nhẹ, pháp thân rồi nó hiện lên, biểu hiện lên báo thân, hóa thân, phải không? Nha. Thì khi mà mình niệm đó rồi thì tất nhiên là gì? Một niệm Nam Mô Phật cũng là ứng thân, báo thân, hóa thân, pháp thân niệm hết à, phải không? Một niệm nó là ba thân niệm luôn. Một vì ba thân đó là gì? Cũng là pháp thân. Tự tự hiểu rõ cái đó rồi thì mình mới ham niệm đó nha. Còn dùng tâm ấy cầu sanh tịnh độ thì tất cả bốn độ có độ nào chẳng đặng sanh. Đó. Còn mà dùng cái tâm ấy cầu sanh tịnh độ vì tâm tức độ, mà cái tâm mình hướng rồi thì nó chuyển hóa độ. Cái tâm mình hướng Tây Phương Cực Lạc rồi thì sao? Cây ngọc lá vàng, ao tất não, ao liên trì, thấy không? Là đài sen báo, nó hiện hữu ở trên tâm tức độ. Mà Phật tử khi mà Phật tử hướng về tu tánh hành nguyện rồi thì gì? Bốn độ Tây Phương Cực Lạc. Bốn độ là gì? Là mấy cái độ là phương tiện ngu dư rồi đó, ha. Thường tịch hoang rồi đó, tịch báo trang nghiêm rồi đó, ha. Thì tất nhiên là độ nào cũng tâm ở trên á. Mà khi mình hướng về thì bốn độ ông tâm mình rồi thì có độ nào mà chẳng đăng sanh. Thì bây giờ bốn độ đó hiện tâm mình rồi, cái tâm Phật tử hướng tới đâu, công đức của đức mình tu thế nào đó là gì? Mình sẽ được về ở một trong bốn độ đó thôi. Mà hiện tại bây giờ tu là mình chuyển rồi. Phật tử có niềm tin đấy không? Giảng pháp thì Phật tử rõ lắm rồi, niềm tin. Sao tôi không dụ mà nghi nó độ ngay ở đây tôi muốn giảng sanh liền. Ngay ở đây tôi giảng sanh liền. Ngay ở đây tôi nhập pháp giới liền à. Mà chưa thật nó vậy chứ. Nhưng mình chưa học tới thành ra mình thấy nó mù mờ lắm. Phải không? Còn bây giờ Phật tử học tới rồi, tới nước rồi thì nó ngay niệm đây là mình chuyển rồi mà. Phải không? Ngay nông niệm tâm mà là mình chuyển của ta hòa thành Tây Phương Cực Lạc rồi mà. Thì để chờ mình tu tập cho đúng mức rồi thì hết cái báo thân này thì mình nhập tâm mình là nhập Tây Phương Cực Lạc, cái còn nhập đâu nữa. Phải không? Còn Phật tử tu mà đó nè, chứ nói về Phật tử tu làm thiện, làm lành, làm phước, bố thí, ân cha, làm tu trì đó, thì đối Phật tử nhập đâu? Thì nhập mấy cõi trời á. Có gì đâu. Chuyện nó quá rõ ràng, không có gì lạ hết trơn á. Nhân nào quả nấy à. Phật tử mà làm lành làm phước là nhân thiện làm chư thiên, Phật tử về chư thiên nè. À, nhưng mà mình người Phật tử mình biết chọn lựa. Về chư thiên hiển hưởng hết phước rồi mình trở lại. Còn về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật nào mình tu tập để làm Phật độ chúng sinh. Có khác xa nhau trời vực. Đó không? thì chúng mới nói là mình hướng đâu là về đó à. Còn cái tâm Phật tử ở đây mà không hướng Tây Phương Lạc, không biết tu trì, không biết hướng Tây Phương Lạc, không hướng chư thiên, dữ dằn quấy nhác hại cha mẹ không kể sớm riền, đó Phật tử hướng đâu đó? Xuống địa ngục nói chuyện quỷ sứ, có gì đâu, cái chỗ nó quá dễ dàng à, nó rõ ràng vậy nè, phải không? Còn mình hướng về Tây Phương Cực Lạc là mình phải nhập tâm Tây Phương Cực Lạc thôi. Cái tâm nó có sức màu nhiệm mà nãy đó, rất là màu nhiệm, rất là quý báu, tôi kêu mình chịu mình nhiệm đầu. Thì cái sức nhiệm đầu của mình đó, bây giờ mình hướng Tây Phương Cực Lạc, mình tu trì như vậy là Phật tử vậy hết trơn. Nha. Chứ xin nhắc lại điểm này. Có nhiều Phật tử nữa, thôi mình cũng ráng tu, nghe xin giảng ráng tu vậy, không biết tới giờ làm chung Đức Phật hay là rước mình không nữa. Sao hỏi câu đó. Thường thường Phật tử biết là Đức Phật hay là chứ nói đâu, Phật tử có niềm tin. Ngài là một vị đại từ đại bi, thương chúng sinh hơn mẹ thương con á. Ngày nào lớn lớn tuổi có con mà biết tình mẹ thương con thế nào, mà chúng sinh thương hơn nữa, thì vấn đề mà là đảm lẽ Đức Phật hay là không sẵn sàng rước ngang nguyễn đái nguyễn ngày ba cứ rước mình mà. Nhưng mà đòi hỏi đạo Phật á, cảm ứng. Vậy thì nên hỏi mình, Phật tử nên trở lại mình hỏi mình coi mình có thiệt muốn về có Phật hay là không, muốn về có Phật Tây Phương Cực Lạc hay không. Thành ra bây giờ cái vấn đề là hỏi mình, chứ đừng hỏi Đức Phật cái đà rước mình hay không, mà hỏi mình có thiệt muốn về hay không. Đừng nghe không, mình muốn thiệt muốn về hay không thì cái chuyện đó mình hỏi mình á. Bây giờ Phật tử dễ lắm, thì chỉ Phật tử cái mình muốn soi tâm mình là đừng có cần ai soi tâm soi kiếp gì chứ, mình tự soi mình. Ôi dụ tử niệm Phật yên lặng đi, mình nói thiệt tại nào muốn về Tây Phương Cực Lạc không, mình hỏi mình thiệt hỏi tâm ha. Rồi tâm mình thiệt buông